4. Đại phẩm
4.1 526 Xứ Vajri có thành phố tên là Vesali. Đức vua Ambasakara dòng dõi Litravi đã ngụ tại nơi ấy. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ ở bên ngoài thành phố, Đức vua Ambasakara là người muốn biết lý do. Ngay tại nơi ấy đã hỏi ngạ quỷ rằng, chú thích, câu kệ này là lời giới thiệu của các vị kết tập. Năm câu kệ kế tiếp, 527 đến 531, là lời Đức vua Ambasakara hỏi ngạ quỷ về gã đàn ông đang chịu hình phạt cắm ở cọc nhọn. Sách đã dẫn 217, hết chú thích. 527. Không có giường nằm, ghế ngồi dành cho gã này. Không có việc đi tới hay đi lui, việc được ăn, được uống, được nhai, giải vóc của cải, người hầu gái, các điều ấy cũng không có cho gã này. 528. Những người nào là bà con thân hữu đã nhìn thấy, đã nghe, đã là những người có lòng thương tưởng đến gã ấy trước đây. Những người ấy giờ đây cũng không thể nhìn thấy gã ấy bởi vì tình trạng đã bị cách ly với họ. 529. Người có tình trạng sa sút, không có bạn bè. Bạn bè từ bỏ sau khi biết được sự thiếu thốn của người ấy. Và họ vây quanh sau khi nhìn thấy sự lợi ích. Người có tình trạng khá giả, có nhiều bạn bè. 530. Với tình trạng bị tiêu hoại tất cả các của cải, bị khốn khổ, bị lấm lem, có thân thể hoàn toàn bị gãy đổ, tựa như giọt sương đang đeo bám vào chiếc lá. Sự chấm dứt mạng sống là trong nay mai. 531. Này, dạ xoa, vậy với tư cách gì mà ngươi nói với kẻ đã đi đến sự khốn khổ tột cùng như thế này, đã bị cắm lên ở cọc nhọn bằng gỗ niêm ba rằng, này cháu yêu, cháu hãy sống, sống đương nhiên là tốt hơn. 532. Này Đức vua, gã ấy đã có cùng huyết thống với tôi. Tôi nhớ lại vào kiếp sống trước đây, và sau khi nhìn thấy, tôi đã có lòng thương xót rằng, mong sao kẻ có tính chất xấu xa này chớ rơi vào địa ngục. 533. Này, vị Litravi, người nam ấy, kẻ gây nên hành động đã được thực hiện một cách xấu xa, bị chết từ nơi này, sẽ bị sinh vào địa ngục đầy dẫy chúng sinh, có hình thức ghê rợn, có sức nóng khủng khiếp dữ dội, tạo ra sự sợ hãi. 534. Chính cái cọc nhọn này còn tốt hơn địa ngục ấy nhiều lần về tính chất. Mong sao kẻ này chớ rơi vào địa ngục có sự khổ đau cùng tột dữ dội, gây nên nỗi sợ hãi, có sự tàn nhẫn cùng tột. 535. Và sau khi nghe lời nói này của tôi, kẻ ấy có thể bị đưa đến khổ đau mà lìa bỏ sinh mạng. Vì thế tôi không nói lời nói này trước mặt kẻ ấy. Chớ để sự chấm dứt mạng sống của kẻ này là do tôi gây nên. 536. Sự việc ấy của người đàn ông đã được biết, tuy nhiên chúng tôi muốn hỏi ngươi việc khác. Nếu ngươi tạo cho chúng tôi cơ hội, trẫm sẽ hỏi điều ấy và không nên nổi sân với chúng tôi. 537, đương nhiên, vào lúc ấy, tôi đã có lời thỏa thuận, không có việc, chỉ bài cho người không được vừa lòng. Xin bệ hạ hãy xem tôi là người có lời nói đáng tin, dù là nghịch ý. Bệ hạ hãy hỏi tôi điều bệ hạ muốn, tôi sẽ trả lời tùy theo khả năng. 538, bất cứ việc gì, trẫm sẽ nhìn thấy tận mắt, trẫm có thể tin tưởng tất cả điều ấy. Nhưng nếu sau khi nhìn thấy điều ấy mà trẫm vẫn không thể tin tưởng, này Dạ Xoa, ngươi có thể thực hiện việc quở trách đối với trẫm. 539, mong rằng sự thỏa thuận ấy của bệ hạ đối với tôi là chân thật, là người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa xấu xa. Xin bệ hạ hãy lắng nghe và tiếp nhận sự việc với niềm tin. Sự việc nào mà bệ hạ đã được nghe và thậm chí còn chưa được nghe, tôi sẽ chỉ bày tất cả theo như sự nhận biết. 540, bằng con ngựa màu trắng đã được trang điểm, ngươi đi đến trước mặt kẻ bị cắm vào cọc nhọn. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời, duyên dáng. Quả thành tựu này là của nghiệp nào? 541, tại Vesali, ở giữa thành phố ấy, nơi con đường lầy lội đã có một hố trũng. Với tâm tận tình, tôi đã cầm lấy một cái xương đầu bò màu trắng, đặt xuống hố trũng. 542, sau khi đã đặt các bàn chân ở nơi ấy, chúng tôi và những người khác đã vượt qua. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời duyên dáng. Quả thành tựu này là của chính nghiệp ấy. 543, màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương và mùi hương của ngươi tỏa ra khắp các phương. Ngươi đã đạt được thần thông của Dạ Xoa, có đại oai lực và ngươi bị lõa lồ. Thành tựu này là của việc gì? 544, không có giận dữ và luôn luôn có tâm tận tình. Tôi chuyện trò với mọi người bằng những lời nói mềm mỏng. Quả thành tựu này là của chính nghiệp ấy. Màu da thuộc về cõi trời của tôi thường xuyên chiếu sáng. 545, với tâm tận tình, tôi nhìn nhận tán dương, danh vọng và tiếng tốt của những người đã đứng vững trong giáo pháp. Quả thành tựu này là của chính nghiệp ấy. Mùi hương thuộc về cõi trời của tôi thường xuyên tỏa ra. 546, là người có mục đích đùa giỡn và không có tâm địa xấu xa, tôi đã lấy y phục của những người bạn đang tắm ở bến tắm và giấu ở nơi khô ráo. Vì điều ấy tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị khốn khó. 547, người nào thực hiện việc xấu xa trong khi vui đùa, người ta nói rằng quả thành tựu của nghiệp ấy là như thế này. Trái lại, người nào làm trong lúc không phải vui đùa, thì người ta nói gì về quả thành tựu của nghiệp ấy? 548, những người nào có sự suy nghĩ và tâm ý xấu xa, bị ô nhiễm do thân và do khẩu, do sự tan rã của thân xác vào kiếp sống kế tiếp, những người ấy chắc chắn sẽ đi đến địa ngục. 549, trái lại, những người khác mong mỏi cảnh giới an vui, ưa thích việc bố thí, có bản tính nhân hậu, do sự tan rã của thân xác vào kiếp sống kế tiếp, những người ấy chắc chắn sẽ đi đến chốn an vui. 550, làm thế nào trẫm có thể biết chắc chắn về điều ấy, rằng quả thành tựu này là của việc tốt và việc xấu? Hoặc là sau khi nhìn thấy, trẫm có thể tin được không? Hoặc nữa, người nào có thể khiến cho trẫm tin được điều ấy? 551. Sau khi nhìn thấy hoặc sau khi lắng nghe, bệ hạ hãy tin tưởng rằng quả thành tựu này là của việc tốt và việc xấu. Khi cả hai, tốt và xấu, không hiện hữu, có thể nào chúng sinh lại đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh? 552. Ở đây, nếu loài người không làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới nhân loại, chúng sinh đã không đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh và đã không trở nên thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 553. Và bởi vì loài người làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới nhân loại, chính vì thế chúng sinh đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh và trở nên thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 554. Hôm nay người ta nói quả thành tựu của các nghiệp có hai loại, cảm thọ của lạc và của khổ. Các vị thiên nhân ấy nhàn hạ, những kẻ ngu không nhìn thấy tính chất đi đôi, nghiệp và quả của nghiệp bị nung nấu, khổ đau. 555. Tôi không có các nghiệp thiện đã được tự mình làm, thậm chí sau khi bố thí y phục giường nằm, rồi cơm ăn nước uống, cũng không có người chỉ định việc ấy là dành cho tôi. Vì điều ấy, tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị khốn khó. 556. Này Dạ Xoa, có thể có cách thức nào nhờ đó ngươi có thể đạt được y phục? Nếu có nguyên do thì ngươi hãy nói điều ấy cho trẫm, chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy. 557. Ở nơi đây có vị tỳ khưu tên Kapinaka, có thiền chứng, có thiện giới, là vị A-la-hán đã được giải thoát, có giác quan đã được canh phòng, có giới bổn Patimokkha đã được thu thúc, có trạng thái mát mẻ, đã đạt được chánh kiến tối thượng. 558. Vị ấy nhã nhặn, biết lắng nghe, dễ tính, có khuôn mặt nhân hậu, có sự truyền thừa tốt đẹp và có lời nói khôn khéo, là thửa ruộng phước, có sự an trú tâm bình lặng, xứng đáng được cúng dường bởi chư thiên và nhân loại. 559. An tịnh, không tầm cầu sai trái, không khổ nhọc, không luyến ái, đã được giải thoát, không còn mũi tên tham ái, không chấp ngã, không khúc mắc, không còn mầm mống tái sinh, đã cạn kiệt tất cả chướng ngại, đã đạt đến ba minh, có sự sáng suốt. 560. Do ít được biết đến, thậm chí sau khi nhìn thấy cũng không dễ biết được, ở xứ Vaitri người ta gọi vị ấy là bậc hiền trí. Các hàng Dạ Xoa biết vị ấy là không còn dục vọng, có bản chất tốt đẹp, đang du hành ở thế gian. 561. Nếu quý ngài có thể dâng cúng đến vị ấy một hoặc hai sấp giải đôi, rồi chỉ định là dành cho tôi, và nếu chúng có thể được thọ nhận, thì quý ngài sẽ nhìn thấy tôi có y phục đã được mặc vào. 562. Vị Sa Môn đang ngủ ở khu vực nào, chúng tôi có thể đi đến và gặp vị ấy bây giờ. Hôm nay, người nào đây có thể xua đi sự nghi ngờ, sự phân vân và các luận điểm trường uống của tà kiến cho trẫm? 563. Vị ấy đã ngồi xuống ở Kapinachana, được vây quanh bởi nhiều thiên nhân. Vị có tên gọi chân thật, đang thuyết bài giảng về giáo pháp, là vị không sao lãng trong lời giáo huấn của bậc dòng Sakya. Chú thích: Kapinachana, do sự nhảy múa Nachana của các con khỉ Kapi mà khu vực đã được gọi tên như vậy. Sách đã dẫn. 231 hết chú thích. 564. Giờ đây trẫm sẽ đi và sẽ làm như thế. trẫm sẽ choàng lên vị Sa Môn với sắp giải đôi. Chúng sẽ được thọ nhận và chúng tôi có thể nhìn thấy ngươi có y phục đã được mặc vào. 565. Chớ đi đến gần vị xuất gia không đúng thời điểm. Này, vị Litravi, tốt lắm. Điều ấy không phải là thói quen của bệ hạ. Và sau đó, vào lúc đúng thời, bệ hạ hãy đi đến và nhìn thấy ngay tại nơi ấy vị ngồi cô độc. 566. Sau khi nói rằng hãy là như vậy, vị Litravi được tháp tùng bởi đám nô lệ đã đi đến nơi ấy. Sau khi đi đến thành phố ấy, đức vua đã đi đến chỗ ở, nơi trú ngụ của mình. 567. Và sau đó vào buổi sáng, sau khi đã làm các phận sự của người tại gia, đức vua đã tắm và uống nước. Sau khi đạt được thời điểm, vị Litravi đã chọn lựa 8 sắp giải đôi từ trong rương, rồi bảo đám nô lệ cầm lấy. 568. Sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã nhìn thấy vị Sa Môn có tâm an tịnh ấy, đang trở về từ nơi khất thực, đã về đến nơi, đã ngồi xuống ở gốc cây, có trạng thái mát mẻ. 569. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với vị ấy, đã hỏi về trạng thái thiểu bệnh và sự an trú thoải mái rằng: Thưa ngài đại đức, trẫm thuộc dòng dõi Litravi ở Vesali, người ta biết trẫm là Ambasakara dòng dõi Litravi. 570. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận 8 sắp giải đôi xinh đẹp này của trẫm. Trẫm xin dâng đến ngài. Chính vì mục đích ấy mà trẫm đã đi đến nơi đây. Như thế trẫm có thể được hoan hỷ. 571. Các vị Sa Môn và Bà La Môn tránh né nơi trú ngụ của bệ hạ từ đằng xa, và ở nơi trú ngụ của bệ hạ, các bình bát bị đập vỡ và các y hai lớp cũng bị xé rách. 572. Rồi những kẻ khác làm cho các vị Sa Môn té ngã dập đầu bởi những bàn chân như lưỡi búa. Các vị xuất gia, các vị Sa Môn gánh lấy sự hãm hại như thế ấy đã do bệ hạ làm. 573. Bệ hạ không bố thí thậm chí dầu đốt đèn cùng với cọng cỏ, cũng không chỉ đường cho người lạc lối. Bệ hạ đích thân giật lấy cây gậy của người mù. Người như thế ấy là keo kiệt, không thu thúc. Giờ vì lý do gì, sau khi nhìn thấy chính điều gì mà bệ hạ lại thực hiện việc san sẻ với chúng tôi? 574. Thưa ngài, trẫm hiểu được điều ngài nói. Trẫm đã hãm hại các vị Sa Môn và Bà La Môn, là người có mục đích đùa giỡn và không có tâm địa xấu xa. Thưa ngài, điều này cũng chính là việc đã làm sai trái của trẫm. 575. Sau khi gây nên việc xấu xa do đùa giỡn, gã dạ xoa cảm nhận khổ đau, có sự thọ hưởng không được đầy đủ, là người trẻ tuổi, thanh niên, có số phần của tình trạng lõa lồ, còn có khổ đau nào hơn thế cho gã ấy? 576. Thưa ngài, sau khi nhìn thấy điều ấy, trẫm đã có sự chấn động. Do duyên ấy, trẫm dâng cúng vật thí này. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận 8 sắp giải đôi, mong sao các vật cúng dường này đến với dạ xoa. 577. Bởi vì sự bố thí đương nhiên được ca tụng theo nhiều cách, mong sao là pháp không lui sụp đối với bệ hạ trong khi bố thí. Ta thọ nhận 8 sắp giải đôi của bệ hạ, mong sao các vật cúng dường này đến với dạ xoa. 578. Và sau đó vị Litravi đã rưới nước ở bàn tay, rồi đã dâng cúng 8 sắp giải đôi đến vị trưởng lão. nói rằng cầu mong các vật này được thọ nhận, và vị trưởng lão đã bảo rằng quý vị hãy nhìn xem gã dạ xoa có y phục đã được mặc vào. 579. Đức vua đã nhìn thấy dạ xoa ấy đã được thoa tinh chất của trầm hương, đã cởi lên con ngựa thuần chủng có màu da quý phái, đã được trang điểm, có y phục được mặc vào khéo léo, được tùy tùng vây quanh, đã đạt đến đại thần lực của dạ xoa. 580. Sau khi nhìn thấy dạ xoa ấy, đức vua được hoan hỷ phấn khởi, có tâm tư phấn chấn, có dáng vẻ rạng rỡ sau khi đã nhìn thấy nghiệp và quả thành tựu lớn lao được thấy rõ ràng sau khi đã chứng thực bằng mắt. 581. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với dạ xoa ấy rằng trẫm sẽ dâng cúng vật thí đến các sa môn và bà la môn, và thậm chí đối với trẫm không có vật gì là không thể bố thí. Và này dạ xoa, ngươi có nhiều sự hỗ trợ đối với trẫm. 582. Này vị Litravi, bệ hạ đã dâng cúng các vật thí, có một phần là dành cho tôi, điều ấy không phải vô ích. Tôi đây sẽ thực hiện việc quen biết với bệ hạ, một hạng phi nhân cùng với một người nhân loại. 583. Ngươi là số phận, là thân quyến, là sự nâng đỡ và là người bạn của trẫm, rồi là vị thiên nhân. Trẫm chắp tay lại khẩn cầu, này dạ xoa, trẫm muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nữa. 584. Nếu bệ hạ không còn niềm tin, có dáng vẻ keo kiệt, có tâm bị lầm lạc, do chính điều ấy, bệ hạ sẽ không đạt được việc nhìn thấy tôi nữa, và tôi sau khi nhìn thấy bệ hạ cũng sẽ không trò chuyện. 585. Nếu bệ hạ có sự tôn kính giáo pháp, ưa thích việc bố thí, có bản tính nhân hậu, là nguồn cung ứng vật chất đối với các sa môn và bà la môn, như vậy bệ hạ sẽ đạt được việc nhìn thấy tôi. 586. Và này bậc đáng kính, sau khi nhìn thấy bệ hạ tôi sẽ trò chuyện, và bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích người này khỏi cọc nhọn. Bắt đầu từ người này chúng ta đã thực hiện việc quen biết. Chúng ta hãy nghĩ là bởi lý do của người bị cắm vào cọc nhọn. 587. Chúng ta đây đã thực hiện việc quen biết lẫn nhau, và người bị cắm vào cọc nhọn này nên được phóng thích nhanh chóng. Trong khi thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy. 588. Nghiệp có thể được cảm thọ ở nơi khác. Bệ hạ hãy đi đến gặp vị Kapinaka. Sau khi san sẻ vật thực với chính vị ấy vào lúc đúng thời, sau khi đã ngồi xuống gần bên đối diện, bệ hạ hãy đích thân hỏi. 589. Vị ấy sẽ chỉ bày cho bệ hạ về ý nghĩa ấy. Sau khi đi đến gần chính vị tỳ khưu ấy, với tư cách là người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa xấu xa, bệ hạ hãy hỏi. Vị ấy sẽ chỉ bày tất cả đúng theo sự nhận biết về giáo pháp, điều mà bệ hạ đã được nghe và thậm chí còn chưa được nghe. 590. Tại nơi ấy, sau khi đã chuyện trò một cách kín đáo, sau khi đã thực hiện việc quen biết với hàng phi nhân, đức vua đã ra đi đến nơi có mặt các vị Litravi, rồi đã nói với tập thể đang ngồi tụ tập rằng 591. Này các khanh, hãy lắng nghe một lời nói của trẫm. Nếu trẫm có thể chọn điều ước muốn, trẫm sẽ chọn lấy điều lợi ích. Người đàn ông có hành động tàn bạo đã bị cấm ở cọc nhọn, đã bị áp dụng hình phạt có dốc dáng của kẻ thuần phục. 592. cho đến bây giờ là 20 đêm kể từ lúc bị cấm ở cọc nhọn, gã chẳng những không sống mà cũng chẳng bị chết. Giờ đây trẫm sẽ phóng thích gã ấy, mong rằng tập thể chấp nhận theo suy nghĩ như vậy. 593, bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích gã này và gã khác. Ai có thể nói bệ hạ trong khi bệ hạ làm như thế ấy? Bệ hạ nhận thức như thế nào thì bệ hạ hãy thực hiện như thế ấy, tập thể thuận theo suy nghĩ như vậy. 594, sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã vô cùng nhanh chóng phóng thích người bị cấm ở cọc nhọn và đã nói với gã ấy rằng: "Này anh bạn, chớ sợ hãi", rồi đã bàn giao cho các vị y sĩ. 595, và sau khi đã đi đến gặp vị Kapinaka, sau khi đã san sẻ vật thực đồng đều với vị ấy vào lúc đúng thời, sau khi đích thân ngồi xuống gần bên đối diện, vị Litravi là người muốn biết lý do ngay tại nơi ấy, đã hỏi vị ấy rằng: 596, người đàn ông có hành động tàn bạo đã bị cấm ở cọc nhọn, đã bị áp dụng hình phạt có vóc dáng của kẻ thuần phục cho đến bây giờ là 20 đêm kể từ lúc gã bị cấm ở cọc nhọn, chẳng những không sống mà cũng chẳng bị chết. 597, được tha bổng, gã ấy giờ đây đã đi với trẫm, bởi vì lời nói của dạ xoa này, thưa ngài, phải chăng có lý do nào đó khiến cho gã ấy có thể khỏi đi đến địa ngục? 598, thưa ngài, nếu có nguyên do, xin ngài hãy chỉ bày, chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy. Phải chăng không có sự triệt tiêu các nghiệp ấy? Phải chăng có tình trạng chấm dứt ở đây mà không phải cảm thọ? 599, nếu người ấy thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh, đêm ngày không sao lãng, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy, nghiệp có thể được cảm thọ ở nơi khác. 600, vấn đề của gã đàn ông ấy đã được thấu hiểu, thưa ngài, giờ đây xin ngài cũng hãy thương xót đến trẫm. Thưa vị có tuệ bao la, xin ngài hãy chỉ dạy, hãy giáo huấn trẫm để cho trẫm không phải đi địa ngục. 601, ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín, bệ hạ hãy đi đến nương nhờ Đức Phật, giáo pháp và hội chúng. Tương tự y như thế, bệ hạ hãy thọ trì 5 điều học không bị bể vỡ hay sức mẻ. 602, bệ hạ hãy lập tức kiên chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật chưa được cho, việc trộm cắp ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời dối trá, và hãy vui thích chỉ với người vợ của mình. Hãy thọ trì việc thiện đưa đến sự an lạc được gắn liền với 8 chi phần cao quý thánh thiện này. 603, với tâm ý tịnh tín, bệ hạ hãy dâng cúng y phục và vật thực vật dụng, chỗ nằm ngồi, cơm ăn nước uống, vật thực cứng, vải vóc và chỗ trú ngụ đến các vị có bản thể chính trực. 604, bệ hạ cũng hãy làm tội ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã xa lìa luyến ái, có sự học rộng với cơm ăn và nước uống, phước báu luôn luôn tăng trưởng. 605, và trong khi thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh đêm ngày không sao lãng như thế, bệ hạ đây có thể thoát khỏi địa ngục ấy, nghiệp nếu có sẽ được cảm thọ ở nơi khác. 606, ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín, trẫm đi đến nương nhờ Đức Phật, giáo pháp và hội chúng. Tương tự y như thế, trẫm thọ trì 5 điều học không bị bể vỡ hay sức mẻ. 607, Trẫm lập tức kiên chừa việc giết hại mạng sống, xa lánh vật chưa được cho, việc trộm cắp ở trên đời, không có việc uống chất say và không nói lời dối trá. Trẫm vui thích chỉ riêng với người vợ của mình. Trẫm thọ trì việc thiện đưa đến sự an lạc được gắn liền với tám chi phần cao quý thánh thiện này. 608, 609. Được vui thích ở lời dạy của chư Phật, trẫm còn dâng cúng y phục và vật thực vật dụng, chỗ nằm ngồi cơm ăn nước uống, vật thực cứng, vải vóc và chỗ trú ngụ đến các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh đã xa lìa luyến ái có sự học rộng. 610. Đức vua Lichavi Ambasakara là như thế ấy. Một vị cận sự nam khác nữa của thành Vesali có đức tin, nhu thuận, người làm công việc hỗ trợ và từ đó đã hộ độ hội chúng tỳ khưu một cách nghiêm chỉnh. 611. Còn người bị cắm ở cọc nhọn sau khi hết bệnh, có sự chọn lựa, có sự an vui, đã đi đến việc xuất gia. Nhờ vào vị tỳ khưu Kapinaka tối thượng, cả hai cũng đã chứng đạt các quả vị của Sa môn. 612. Việc thân cận với những bậc chân nhân như thế ấy, các bậc tốt lành có sự nhận thức thì có quả báo lớn lao. Người bị cấm ở cọc nhọn đã chạm đến quả vị cao tột A-la-hán, còn Ambasakara quả vị thấp nhất, nhập lưu. Chuyện ngạ quỷ của Ambasakara là thứ nhất.